cách dạy con của Nhi đó là bạn phải cho con của bạn sự chọn lựa. Cao Hà, chị cho em hỏi nếu phát hiện ra con mình nói dối với mình thì nên làm thế nào hả chị? Ồ, trời, có khi nào con của bà giống con của tôi không? Nó tới cái tuổi thì nó nói dối thôi. Các bạn phải biết là nói dối nó là cái di truyền học bên trong của tất cả cơ thể con người. Thế giới này ai đẻ ra bạn cũng biết nói dối, không hay gì hả? Bẩm sinh ai đẻ ra cũng biết nói dối hết đó. Eva nó cũng tới cái tuổi nó bắt đầu nó biết nói dối với Nhi. Mấy bạn biết tại sao? Tại nó đi học. Khi mà bạn đi học, con của bạn sẽ bị ảnh hưởng với rất là nhiều người xung quanh của nó. Bạn không bao giờ đủ mạnh để tiêu diệt cái môi trường của con bạn hết. Các bạn phải hiểu lý do tại sao những người thành đạt và có tiền, họ bỏ tiền nhiều như vậy cho con của họ được vô một cái môi trường mà đắt đỏ như vậy. Như hồi các bạn kêu rồi, thần kinh đi học thôi mà đóng tiền nhiều vậy. Bởi vì họ hiểu rất rõ môi trường nó ảnh hưởng tới con bạn như thế nào. Chưa? Yeah. Con Nhi đi học và con Nhi đi học trường gọi là trường công á, trường công tức là trường của quốc gia đó, chứ nó không có được học trường quốc tế. Các bạn sẽ hỏi Nhi tại sao chị Nhi nhiều tiền vậy không cho con đi học quốc tế? Tại vì chính phủ sinh nó rất bảo vệ cái chất xám cũng như kiến thức của con của bạn. Đã ra là người sinh các bạn phải được học của trường của sinh. Rồi lý do tại sao sinh nó muốn con nít học trường của nó và không muốn nước ngoài? Bởi vì nó không muốn chảy máu chất xám, nó không muốn nhân tài của nó bị đưa. Ví dụ như con nít mà từ nhỏ lớn nó học văn hóa nước ngoài, lớn lên nó sẽ muốn đi Anh chẳng hạn, nó muốn đi Úc, nó đi Canada. Nhất là bad boy của sinh là bad boy số 1 thế giới. Con của Nhi nó muốn đi đâu cũng được hết, nó sẽ được vô tư chọn lựa. Và chính phủ nó muốn giảm thiểu cái sự tự do chọn lựa của con nít bằng cách là từ nhỏ nó phải vô trường sinh để nó học cái văn hóa của người sinh và giáo dục của sinh. Nếu như bạn muốn cho con bạn học trường nước ngoài, bạn phải chứng minh được lý do tại sao bạn không cho con bạn học trường sinh. Ví dụ như ba nó là người Anh chẳng hạn, người Úc hay người Mỹ hay người Canada thì nó mới được đi học những cái trường đó. Còn có dù có như vậy đi chăng nữa cũng đóng một cái số tiền rất là cao. Tức là chính phủ nó ép con của bạn là người sinh bắt buộc phải đi học trường chính phủ. Rồi như phân tích khúc này thì các bạn hiểu được là con Nhi vẫn đi học một cái trường công bình thường ở đất nước sinh này. Được chưa? Rồi thì trong cái quá trình nó đi học trường công như vậy thì nó sẽ được gặp rất là nhiều tầng lớp lao động, rất là nhiều bậc phụ huynh giống như ở Việt Nam vậy thôi. Con của bạn sẽ lần đầu tiên trong cuộc đời nó được va chạm một cái môi trường thực tế, đó là có người nghèo, có người giàu và có người trung bình. Tại vì trường của con như lúc mẫu giáo là một trường rất là đắt. Như mẫu giáo thì như bỏ tiền rất là nhiều cho con như được học. Cho nên nó từ một cái văn hóa mà gọi là như nhìn thấy con như khác hẳn các bạn từ cái lúc mà nó học trường mẫu giáo. Tức là nó được học cái trường mà gọi là cưng như trứng, hứng như hoa, thầy cô xuất sắc, ai cũng nói chuyện tích cực á. Nó qua một cái trường mà em sẽ bắt đầu được, nó sẽ được tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau và đến từ ba mẹ của nó. Nhi nói ví dụ con Nhi nó bị ăn hiếp trên xe buýt liên tục, con Nhi nó bị lên trường rồi tại vì cái tính nó hay nói cái những cái tích cực giống như mình mà nó ô bạn dễ thương quá, váy của bạn đẹp quá, hôm nay bạn khỏe không, tại vì từ nhỏ nó được học những cái đó từ của Nhi. Nhưng mà đối với những đứa con nít mà từ nhỏ đến lớn nó chưa bao giờ được ba mẹ nó compliment tức là khen nó một cái gì á, nó coi cái con này là một cái con dạng xạo. Nó nghĩ Eva xạo. Eva không có xạo, Eva khen thiệt. Tại vì đó là những cái điều tích cực chị nói với nó mỗi ngày. Nhưng mà khi con bạn bị thả vô một cái môi trường mà con nít nó quen nghe với cái tiêu cực, và bây giờ nó nghe Eva nói những cái câu tích cực với nó, các bạn biết nó đối xử với Eva sao không? Những cái bạn trẻ, bạn con nít như vậy đối xử lại với Eva sao không? Mày im đi, mày nói nhiều quá, mày lanh chanh quá, mày xạo quá, mày ngọt với mày giả tạo quá, mày đường mật quá. Không phải, Eva nó chân thành thiệt. Nhưng mà con nít ở cái độ tuổi đó, tụi nó chưa có biết phân biệt được ai là nói thiệt với mình, ai là chân thành của mình. Và từ đó Eva nó chọn gì? Nó sẽ chọn nói xạo. Và cái trong cái quá trình nó nói xạo để nó feel, nó bond, tức là nó belong vô cái nhóm đó, okay? Thì vô tình khi nó về nhà nó cũng sẽ nghĩ ồ không sao, mình quen xài cái đó ở trường, mình về nhà mình sẽ xài với mẹ. Các bạn thấy như phân tích cho các bạn nhìn thấy một cái từng lớp một để các bạn hiểu tại sao con bạn xạo, để cho bạn đừng có la nó, đừng có đổ lỗi cho nó, cũng đừng có đánh nó luôn, ok? Như Nhi nói, cách dạy con của Nhi đó là bạn phải cho con của bạn sự chọn lựa. Ví dụ như Nhi nói với Eva rất là rõ, ví dụ như nó đi học, thế lên trường nó thấy bạn của nó là, tại vì người Trung Quốc á, người Hoa các bạn, người ta hay bỏ rất là nhiều đồ ăn cho con. Nên khi tụi nó lên trường, tụi nó ăn không hết, tụi nó sợ bị la, tụi nó bắt đầu đi đổ đồ ăn trong thùng rác. Và cái cũng tương tự như vậy, Eva nó dễ làm y xì vậy, xong nó nói xạo với Nhi. Nhi biết nó học từ ai đó chứ không phải tự nhiên nó biết được, không có đinh đời con nào thiết kế ra cái đó hết á. Okay. Và đó là cho thấy cái sự thông minh của con người. Tụi nó sẽ xạo để tụi nó tự vệ. để tụi nó bảo vệ tụi nó. Tại vì tụi nó không tự vệ thì tụi nó về nhà tụi nó sẽ bị chửi, tụi nó sẽ bị đập, tụi nó sẽ bị la, tụi nó sợ cái đó. Cho nên tụi nó phải xạo. Và trong cái hành trình tụi nó xạo, bạn của nó học và bạn của nó cũng thấy, ơi chắc cái điều này ok để làm, xong nó làm. Xong nó về nhà khi nó vẫn chọn làm vậy với mình, tức là bậc làm cha làm mẹ bây giờ như phải cho con như câu trả lời. Nếu như một là con phải biết mẹ không có ngu, được chưa? Mẹ không có ngu, tại vì tao đẻ mày ra được mà làm sao tao ngu được, được chưa? Tao phải hơn mày chứ làm sao mà tao ngu hơn mày được, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, Nhi cho nó chọn. Tại vì con có Nhi sẽ cho nó cái giờ gọi là chơi, Nhi vẫn cho con Nhi được chơi iPad này nọ nha các bạn. Nhưng mà Nhi cho nó một tiếng à. Nhi nói nếu con vẫn chọn là con nói xạo với mẹ thì mẹ sẽ lấy đi cái iPad của con trong một tháng hoặc là hai tháng. Nếu như con vẫn tiếp tục chọn nó ok, con vẫn tiếp tục chọn xạo, Nhi sẽ lấy cái đồ, những cái thứ đồ mà nó yêu thích đi thôi. Nhi đã từng chia sẻ với các bạn rồi. Và đa phần nhiều người sẽ nghe tới đây, dạ em cũng làm y xì chị mà nó không có nghe lời em. Không phải, bạn không hề làm y xì Nhi. Tại vì Nhi chưa gặp một ai mà discipline, tức là nghiêm khắc như Nhi hết. Nhi nói là Nhi làm, Nhi nói Nhi lấy đúng từ ngày này đến ngày này, là trong 10 ngày này Nhi không bao giờ cho con Nhi dù được hé mắt nhìn luôn. Ok, các bạn có thể hỏi những cái bạn mà ở xung quanh con của Nhi trong cái giai đoạn mà được gặp Nhi với con Nhi cùng một lúc đó. Những bạn làm trong team Nhi, hoặc là những cái người ở xung quanh Nhi, thậm chí bạn trai của Nhi bây giờ còn sợ Nhi nữa. Trời, anh chưa thấy một ai mà như em nói là em làm thiệt luôn, em làm mà em không cho con em đụng như một cái gì luôn. Cái ủa chứ hù, Nhi đâu có hù, bạn không được phép hù là cái đầu tiên. Nhi lặp lại, các bạn không được phép hù, nói là làm còn không thì đừng làm, được chưa? Cho nó phá banh trành trời lòng đi, si sau này nó lớn có hai đường, hên cái đứa nó biết nó quay nó lại nó yêu thương bạn, cái đứa nó không biết nó đi luôn. Vậy thôi, tất cả có con là một sự rủi ro mà, có con rủi ro không biết được. Bạn có đối xử với nó hết mình tử tế, bạn cũng không biết được nó có yêu thương bạn hay không đâu. Cái đó không phải sự chọn lựa của bạn, bạn cũng không có quyền để bắt nó chọn nó. Như lặp lại, con nít sẽ luôn xạo và đừng ép nó phải nói thiệt. Nhưng mà đây là cái câu mà tập trung vô này nè, kéo ghé sát vô nè, bí mật nè, hãy trung thực nhiều nhất với con của bạn và hãy để cho con bạn được có cơ hội nói thiệt với bạn, và bạn phải ổn với cái điều đó. Tức là khi nó nói thiệt với bạn một cái gì đó và nó không phải là cái thứ bạn muốn nghe, bạn cũng không được cái gì vậy, hoặc là trời ơi, hoặc lấy roi đánh nó. Như cho các bạn một ví dụ, Eva đến nói như mẹ, bữa nay mẹ mập rồi đó, bụng mẹ bự rồi đó, trời ơi muốn lấy cái dép lạo tán vô mặt nó tổn thương chứ. Ý nó là mẹ bớt ăn lại đi, cũng biết mẹ tập thể dục nhiều đó, nhưng mà bụng mẹ bự. Có những sự thật mình là phụ nữ mình cảm thấy tổn thương lắm. Cuối cùng như đâu đánh nó đâu, như cười hà hà với nó, thì con nói đúng đó. Đầu tiên là mình phải chấp nhận nó là con nói đúng. Mày đúng là mày có ăn nhiều, 3 ngày vừa rồi mày ăn nhiều lắm, mày đi ăn lẩu với con, mày ăn bún bò, mày ăn tùm lum tà la. Mày đồng ý với con, mày sẽ bắt đầu ăn ít lại. Đầu tiên là bạn phải chấp nhận là con bạn đang nói sự thật. Sau đó là bạn phải hùa vô với nó để giỡn với nó là mẹ rất khuyến khích con nói sự thật, mặc dù nhiều hồi sự thật nó cũng đau lòng lắm. Hoặc là nó gặp bạn trai của Nhi vui lắm, nó gặp bạn trai của Nhi mà thằng đó nó mới đi làm gì mà nó chưa có tắm, nhào vô nó ôm con này, nó nói ơ mới đi làm gì vui quá nhớ mày quá. Nó nói mày đi tắm đi mày thúi quá, nó nói Joey đi tắm đi Joey hôi quá. Cái xong cái thằng này kêu ê tôi mới đi làm về bà. Có những sự thật bạn phải nghe chứ, giờ bạn muốn nó sao, nó bịt mũi bịt miệng nó ráng nó ôm bạn xong nó ngồi nó đợi, không con nít nó không có như vậy. Bạn đầu tiên bạn phải cho nó được phép nói thiệt, và nếu như cái nói thiệt của nó không làm cho bạn vui á thì bạn cũng phải cho nó nói thiệt. Cái lý do nó nói xạo là bởi vì bạn không cho nó nói thiệt. Mỗi lần nó nói thiệt một cái gì cái mặt trợn mày nhai, rồi lấy cây ra bữa nó thì lấy ra, đứa nào muốn nói thiệt, không có đứa nào muốn nói hết á, không hề, đúng không? Rồi có những đứa nó không muốn nói thiệt nữa là bởi vì giờ nó đi về. Như ví dụ như con Nhi nó có một cái sợ nữa, đó là lâu rồi nó không có gặp ba ruột của nó, hay không, tại ba ruột nó cũng biến mất lâu quá rồi, không biết đi đâu, biến mất kệ cha nó. Có một bữa tự nhiên nó ba của Eva, chồng cũ của Nhi gọi và nói là cho tao nói chuyện với nó trên điện thoại, tại tao muốn hỏi nó khi nào rảnh, nó muốn dắt này ăn kem. Nó gọi điện thoại ba nó xong nó không nhìn vô mắt ba nó luôn, nó nhìn đi đâu, nó nói kiểu như nó nói cho có vậy. Cái ba nó hỏi có nhớ ba nó không, rồi cái có cái nó bận lắm, nó đi bận rồi, bữa nay nó bận lắm rồi, nó đi chơi với bạn rồi này nọ, nó không có muốn đi với ba nó. Nó nói vậy đó, cái xong nó tắt máy, cái nó nói cái gì, mẹ thứ sáu con chẳng bận gì hết á, con chỉ không có muốn đi với bà, với lại con cũng nhớ cho nên, nhưng mà con chỉ muốn nói với mẹ là con vừa mới nói xạo. Nếu bạn là bậc làm cha làm mẹ mà nghe con bạn nói câu đó, bạn sẽ làm gì? Bạn lấy cây bữa nó hả? Bạn nói nó đùa mà. Thì chị phải nhắc bản thân của chị là lúc đó chị bình tĩnh xuống và chị nói chuyện với con đường hoàng. Chị hiểu trong tình huống đó nó muốn nói xạo để nó tự vệ, tức là nó không muốn gặp người đó cho nên nó phải nói như vậy để nó không gặp. Nó chẳng có kế hoạch gì hết, nó chỉ muốn ở nhà chơi với Nhi vậy thôi, ý nó là vậy đó. Nhưng mà nó có nên nói thiệt với ba nó như vậy không? Không, tại vì nó nó sợ bị la, nó sợ bị ba nó rồi thái độ thế này thế kia với nó. Các bạn hiểu chưa? Các bạn sẽ nói chị Nhi vậy, chị Nhi đồng lõa với con, chị Nhi nói xạo hả? Không, chị không có đồng lõa, chị không ủng hộ cái cách nó làm. Nhưng mà tụi em có cách khác cho nó để em bày cho nó không? Không, nó chỉ có thể làm trước, xong rồi giờ nó quay ra nó nói thiệt với em, và em phải chấp nhận được là có những cái tình huống con em nó nói xạo, và em phải nghe lắng nghe nó như một người bạn. Không được phép đánh giá, nói thẳng là vậy đó, không được phép đánh giá nó nếu nó chọn làm cái cách đó để tự vệ với nó. Nhưng nó sẽ trả giá kiểu khác, đúng không? Trả giá tức là gì? Nó sẽ không có ba nó ở xung quanh với nó, nó ổn với cái điều đó. Con không cần gặp, con thấy bình thường. Con không gặp cả năm, con đâu thấy gì bất ổn đâu mẹ. Con thấy đi chơi mẹ vui hơn, con không thấy. Thì con của bạn sẽ cho bạn câu trả lời là tại sao nó thấy ổn với cái chuyện đó. Nó không phải nó nói xạo để nó đâm giết cướp của đồ gì hết. Nó chỉ nói xạo để nó không phải đối diện với một cái cảm xúc mà nó bị tổn thương, ví dụ vậy. Nhưng các bạn hỏi như chị Nhi vậy rồi sau này chị Nhi có chữa lành cho con? Tất nhiên rồi. Nhưng đó là cái hành trình dần dần, nuôi con là cả một cuộc đời. Các bạn muốn một ngày, hai ngày con của bạn hoàn hảo? Trên đời này không có chữ hoàn hảo. Bạn không hoàn hảo, con bạn không hoàn hảo, thế giới này không ai hoàn hảo hết. Mỗi lần mình mà ép ấp, tức là mỗi lần mà mình làm sai rồi mình mất dạy rồi mình đứng lên đi tiếp, như dùng cái từ đó hoài à, chứ không có một cái cách nào khác để cho bạn tiến bộ được hết. Okay. Con như nó cũng tới tuổi nói xạo nhiều lắm, Nhi cũng đối diện với điều đó mỗi ngày. Các bạn không có cô đơn đâu. Và nếu các bạn nói chị Nhi học tâm lý học nhiều như vậy chắc chị Nhi giải quyết được chuyện của chị Nhi. Không, học nhiều và biết nhiều và ai cũng ước ao có Nhi Lê làm mẹ của họ, không có nghĩa là con Nhi nó ước có Nhi làm mẹ nó đâu các bạn. Nhi thiệt á, thiệt không phải đâu. Bạn không bao giờ cảm thấy ba mẹ bạn đủ tốt với bạn, phải không? Ai cũng vậy hết á. Cho nên đừng nghĩ là con Nhi thì nó sẽ thương Nhi hơn cả các bạn. Và như thường lệ, đừng có quên là like, share, subscribe cái kênh của Nhi. Những cái bạn mà cần tìm hiểu thông tin cá nhân của Nhi, các bạn có thể vô trang web của Nhi, nhi.sg. Những cái bạn mà có muốn được học trực tiếp với Nhi cũng có cái đường link ở dưới luôn. Những cái bạn mà muốn tham gia nhóm, tham gia cộng đồng của Nhi cũng ở trong web đó luôn. Rồi những cái bạn mà tìm hiểu thông tin chi tiết khác của Nhi nữa có thể dùng anh Google để search về Nhi. Những cái bạn mà coi Nhi trên nhiều platform hãy nhấn subscribe hết những cái platform khác, tại vì mỗi cái platform sẽ có những cái video khác nhau. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ Nhi trong những cái video vừa qua, và Nhi gặp lại các bạn trong những cái video kế tiếp. Bye.